quên đường về. Chân Nguyên ơi, Chân Nguyên, chẳng cách không gian và chẳng thời gian. Chân Nguyên, người vẫn trông trinh chờ ta trở về. Mải mê trong chốn chân lao, chìm trong thinh sắc sao sao. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về, Chân Nguyên ơi.
Xuống chút, thấp chút.
Mời tất cả quý thực tế ngồi.
Xong thầy.
Thưa tất cả quý vị, khi hôm tôi đã giới thiệu, ngày nay chúng tôi sẽ giảng về vấn đề tu thiền, tức là tại sao người Phật tử chúng ta phải tập tu thiền. Đó là cái đề tài chính hôm nay tôi sẽ nói chuyện với tất cả quý vị. Bởi vì tất cả mọi người theo đạo Phật chắc rằng không ai nghi ngờ Đức Phật Thích Ca ngày xưa Ngài đã ngồi dưới cõi Bồ Đề chuyên tu thiền định. Từ tu thiền định, Ngài được giác ngộ viên mãn, được thành Phật. Như vậy thì cái gương của Ngài đi trước chỉ dạy lại người đi sau con đường đi nó rõ ràng, không có gì nghi ngờ nữa. Cho nên ngày nay chúng ta là đệ tử Phật, đương nhiên là chúng ta phải biết tu thiền như thế nào. Nhưng rất tiếc, gần đây tất cả những chùa của Phật giáo Việt Nam đa số là không biết tu thiền. Vì vậy mà những người Phật tử tham mộ tu thiền, rồi nghe cái phái thiền này, cái phái thiền nọ tu, cái mình học mình tu theo, rốt cuộc rồi có những người tu sanh ra bệnh hoạn, có điên cuồng, có từ cái bệnh hoạn điên cuồng đó mà rồi có một số thầy cứ sợ nói tới tu thiền thì các ngài thế sao coi chừng tu thiền điên. Cái đó là một cái ngôn ngữ tôi nghe rất là đau lòng. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Phật chúng ta tu thiền được giác ngộ, bây giờ đồ đệ ngài tu thiền điên thì không biết sao đó. Như vậy là sao? Chính vì chỗ đó mà chúng tôi phải cố gắng tìm kiếm, nghiên cứu, tu hành để thấy rằng tu thiền là một pháp tu đưa chúng ta tới giác ngộ, giải thoát mà Đức Phật ngài đã thực hiện, chứ không phải như người ta tưởng tượng tu thiền sanh ra bệnh hoạn điên cuồng. Đó là một cái điều tôi muốn giải thích cho tất cả quý vị thấy rõ cái đường lối tu thiền như thế nào. Như vậy thì cái câu đặt ra tại sao người Phật tử theo đạo Phật phải tu thiền thì đây có những lý do. Lý do thứ nhất, bởi vì Đức Phật Thích Ca và các tổ truyền từ Ấn Độ sang Trung Hoa, sang Việt Nam, sang Nhật Bản, sang các nơi đều là tu thiền. Đó là cái lẽ thật. Và đây tôi nhắc lại, Đức Phật ngài tu thiền rồi được giác ngộ như thế nào? Nhiều khi chúng ta cứ nghe nói Phật tu thiền giác ngộ mà không biết giác ngộ cái gì, giác ngộ thế nào. Thì đây tôi kể lại một đoạn về Đức Phật ngài giác ngộ cho tất cả quý Phật tử nghe, hiểu và nhận thấy cái cao siêu vô cùng vô tận của đạo Phật. Đức Phật sau khi ngài đã tu khổ hạnh, trước hết là ngài tu theo các vị tiên, tu từ tứ thiền, tứ không, rồi sau ngài thấy chưa phải là cái phương pháp giải thoát, không đúng với cái bản nguyện của ngài, cho nên sau ngài mới tới cội cột, ngài mới tu khổ hạnh 6 năm. Sau 6 năm khổ hạnh, ngài thấy cũng chưa có đạt được cái mục đích ngài nhắm. Vì vậy mà cuối cùng ngài mới tới cội Bồ Đề. Khi tới cội Bồ Đề rồi, ngài lấy cỏ mà gần đây hay gọi là cỏ kiết tường, ngài rải làm cái tòa ngồi dưới cội Bồ Đề. Ngài chỉ cái tòa thề rằng ngồi đây mà không thành đạo, dù xương tan thịt nát, ta không rời khỏi chỗ này. Đó là cái hướng mà ngài đang quyết tâm thực hiện. Nhưng mà khi nói tới cái chỗ đó thì tôi cũng nhắc cho nó có đầu đuôi một chút. Sở dĩ Đức Phật đi tu thì quý vị nhớ ngài thấy cái gì, ngài thắc mắc cái gì mà ngài đi tu không? Chắc là thích nhớ rồi. Ngài đi dạo 4 cửa thành, phải không? Thấy người già, thấy người bệnh, thấy người chết. Khi thấy đó rồi thì ngài liền quả quyết rằng người kia già, bệnh, chết thì ta cũng phải già, bệnh, chết. Tại sao lớp người trước phải già, bệnh, chết, lớp người hiện tại già, bệnh, chết, và mãi sau kia người ta cứ phải già, bệnh, chết? Vậy làm sao, tìm phương pháp gì để giải được cái con đường hay một cái quy luật mà ngàn năm chung diệu vậy? Đó là cái mục đích xuất gia của ngài. Như vậy ngài xuất gia để tìm con đường giải thoát sinh tử, chứ không phải là cái thường. Bởi với cái tâm nguyện đó, cho nên khi đến học với các vị thầy tu thiền, dạy tu chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đó là cứu kính, thì Ngài xét lại cái lối tu đó chưa đưa người ta đến giải thoát sinh tử được, cho nên Ngài từ giả Ngài đi. Đến vị khác dạy Ngài tu từ không vô biên xứ, thuyết vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, quán được tới đó, Ngài thấy cũng chưa thỏa mãn đúng cái nhu cầu mà Ngài muốn tìm kiếm, vì vậy Ngài bỏ Ngài đi. Cuối cùng Ngài thấy rằng những ông thầy thời đó giải tu thiền không có đi tới để giải thoát sinh tử được, Ngài quyết tâm làm sao tự mình tạo ra, tìm kiếm được một con đường giải thoát sinh tử. Do đó cho nên Ngài tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh như vậy tới 6 năm trời, cho tới trong kinh kể Ngài, nghĩa là khi chúng ta giờ vào cái không Ngài thì chỉ thấy đụng ba sườn thôi, chứ không có da, không có thịt, giờ đâu cũng chỉ còn xương, da bọc xương, rồi cho tới tóc rụng, lông rụng đó, bị khổ hạnh. Thì cuối cùng Ngài xỉu, ngất xỉu. Khi ngất xỉu tỉnh lại rồi, Ngài nói đây là phương pháp chỉ đưa tới cái cùng khổ chứ không giải quyết sinh tử được. Ngài từ bỏ, Ngài không tu khổ hạnh nữa. Do Ngài không chịu tu khổ hạnh cho nên năm anh em ông Kiều Tự Như trước theo Ngài tu, mà bây giờ thấy Ngài từ bỏ khổ hạnh thì họ cho rằng Ngài thối tâm rồi, bộ Ngài đi tới đó là mệt mỏi rồi, chán nản rồi, cho nên rồi Ngài mới ăn mặc ăn lại Ngài một bữa và sống bình thường một chút. Rồi từ đó thì các vị kia bỏ đi hết, thì đơn độc còn một mình Ngài. Thì Ngài mới tới cội Bồ Đề quyết tâm tu cho được giải thoát. Như vậy thì quý vị thấy cái mục tiêu Ngài nhắm mà chưa đạt được thì Ngài tìm đủ cách để đạt cho được. Do đó mà khi tới cội Bồ Đề thì một cái quyết tâm tuyệt vời của Ngài, nhất định một còn một mất. Nếu mà không đạt được đạo quả thì chấp nhận xương tan thịt nát ở dưới cội Bồ Đề. Với cái quyết tâm như vậy cho nên Ngài ngồi thiền tới luôn 49 ngày đêm, đến đêm thứ 49 từ canh 1 đến canh 2 Ngài liền chứng được cái túc mạng minh. Rồi từ canh 2 đến canh 3 Ngài chứng được thiên nhãn minh. Từ canh 3 đến canh 4 qua đầu canh 5 lúc sau mai mọc thì Ngài chứng được lậu tận minh. Còn ngoài ra thì lục thông tứ vô sở quý tầm bát bất cộng hơn nhiều vô số. Ở đây tôi chỉ kể ba cái thôi. Một là túc mạng minh, hai là thiên nhãn minh, ba là lậu tận minh. Ba cái đó. Túc mạng minh là cái gì? Túc là đời trước, mạng là sinh mạng. Khi Ngài chứng được cái đó rồi, Ngài nhớ lại vô số kiếp về trước Ngài đã từng làm gì, ở đâu, tên gì, họ gì, cha mẹ là ai, vân vân, nhớ tường tận. Như trong kinh kể thì Ngài nhớ những việc nhiều kiếp về trước như là nhớ lại việc mới xảy ra hôm qua vậy. Nhớ rõ ràng vậy. Vì vậy mà sau này khi thành đạo rồi đi giảng kinh, Ngài mới giảng các khi cần nhắc lại đời trước Ngài từng ở đâu làm gì, Ngài kể lại ghi chép thành những bộ kinh gọi là những cái kinh bổn sanh và bổn sự, mà mà trong kinh bộ có đủ bổn sanh là nói lại cái tiền thân đời của ngài, bổn sự là nói những vị đệ tử của ngài tiền thân đã từng ở đâu làm gì, ngài thấy tường tận hết. Đó là chiến lược túc mạng minh. Đến khi canh ba, ngài chiến lược thiên nhãn minh. Thiên nhãn là con mắt trời, phải không? Nhưng ở đây nói con mắt trời chứ thực là con mắt thấy thấu suốt được tất cả những cái mà chúng sinh khác không thấy được. Như Đức Phật thấy tất cả chúng ta có mặt ở đây đều do nghiệp lành, nghiệp dữ nó dẫn đến. Ngài thấy rõ chúng sanh theo nghiệp đi trong lục đạo luân hồi, như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua, người đi lại, không có cái gì là sai chạy hết, thấy tường tận như vậy chứ không phải suy luận. Vì vậy mà ngài mới dạy cho chúng ta biết là nghiệp dẫn đi lục đạo luân hồi đó mà tôi đã giảng hôm qua. Thì như vậy cái gì Phật nói là do ngài thấy chứ không phải ngài suy luận. Bởi vậy cho nên nhiều khi người ta nói triết lý đạo Phật, nhưng mà đúng là không có triết lý. Đạo Phật nói lẽ thật do mình thấy chứ không phải suy luận, mà không suy luận thì không phải triết lý, nó là cái kết quả do tu hành nữa. Còn triết lý thì triết gia này chủ trương thế này, rồi thời gian cái có triết gia khác chủ trương khác đi, nhưng mà hay hơn cái thì ông trước lùi, phải không? Bởi vì cái đó là suy luận tìm hiểu chứ không phải là thấy tường tận từ cái con mắt thiên nhãn của mình. Kế đó nữa thì ngài thấy tất cả những cái gì vi tế nhỏ nhất ngài cũng thấy, đó là thấy vi trùng. Ngài nhìn trong bát nước thấy vi trùng vô số. Có một lần đọc kinh A Hàm, tôi thấy một đoạn có một vị tỳ kheo, ngài đi qua một cái cánh đồng sa mạc bị khát nước khô cổ. Ngài tới một cái vũng nước lấy nước uống, nhưng mà dùng thiên nhãn ngài nhìn xuống vũng nước thì vi trùng vô số. Ngài không dám uống cái lên bạch với Phật: bạch Thế Tôn, con khát nước quá, sắp chết khát, mà thấy trong vũng nước vi trùng không uống được. Bạch Thế Tôn, giờ phải làm sao? Phật nói: sao ông không dùng nhục nhãn mà nhìn? Thì ông tỳ kheo biết Phật đó, muốn uống thì phải dùng nhục nhãn nhìn thì mới uống được, chứ còn thiên nhãn thấy vi trùng quá uống không được. Bởi vậy cho nên Đức Phật dạy các tỳ kheo tu hành từ trước đến giờ, mỗi khi mà uống nước thì phải quán, phải tụng cái câu Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng, vân vân. Nghĩa là Phật nhìn ra bát nước thì nó 84.000 vi trùng. Mà quý vị nghĩ trước đây hơn 2.000 năm mà nói những vi trùng, thấy vi trùng ai tin được? Cho nên giáo lý của Phật nó khó hiểu, nó không có vừa với cái tầm nhìn của quần chúng. Vì vậy mà những cái lời Phật dạy có những cái người ta nói như là cái chuyện huyền thoại đấy, nhưng bây giờ thì chúng ta thấy là thực tế rõ ràng. Nhìn trong thân người, ngài thấy vô số như trùng. Cho nên kinh Diễn Án nó nói: nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng, tại trung vi trú. Người ta có thân người có vô số vi trùng, nó ở trong đó. Mà trong vi trùng đó Phật lại chia ra hai thứ hộ trùng và cái thứ hại trùng. Vi trùng nó hộ thân này, vi trùng nó phá hoại thân này. Thì bây giờ chúng ta thấy các nhà khoa học đã phân tích thân mình bao nhiêu tế bào, mà tế bào nó có hoạt động không? Nó hoạt động thì giống như vi trùng, mà trong đó có những tế bào mạnh khỏe giúp cho cơ thể mình tốt, có những cái tế bào nó phá hoại, phải không? Thì những cái mà thấy ngày xưa, ngày nay chúng ta mới biết được chút ít, chứ chưa phải biết hết. Đó là tôi nói nhìn tường tại nơi con người mình. Rồi nhìn xa nữa, thì quý vị nghĩ hồi xưa người ta hay nói rằng cái thế giới của mình ở trên là trời, ở dưới là đất. Trời thì tròn như cái vuông, ở dưới đất thì vuông, cho nên trời tròn đất vuông. Đó là cái lối nói hồi xưa tưởng tượng như vậy. Nhưng mà với nhìn của Đức Phật thì không phải vậy. Ngài nhìn trong cái bầu hư không này, Ngài thấy không biết bao nhiêu là thế giới, chứ không có phải chơi cống cái nóc trời được bịch lại, mà vô số thế giới. Cho nên cái từ chuyên môn bằng chữ Hán gọi là hằng hà sa số thế giới, thế giới nhiều như cát sông Hằng. Thì quý vị nghĩ cát sông Hằng nó dài tới mấy ngàn cây số thì chừng bao nhiêu cát, mà Phật nói thế giới nhiều như vậy đó, phải thấy nhiều như vậy thì chúng ta tin nổi không? Thì những lời nói đó không ai tin được hết. Nhưng tới bây giờ các nhà thiên văn phân tiền mới thấy ở trong hư không còn bao nhiêu vô số thế giới, vô số hành tinh mà chúng ta chưa biết hết. Thì như vậy nhìn xa Đức Phật thấy được vô số thế giới, nhìn gần thấy được những vi trùng bé nhỏ thấy được rõ ràng. Đó là cái công dụng của thiên nhãn minh. Bởi cái thiên nhãn minh đó cho nên Ngài mới thấy chúng ta ai cũng có nghiệp, nghiệp lành, nghiệp dữ. Rồi cái nghiệp đó dẫn mình đi trong cõi lành, cõi dữ. Ngài thấy rõ như vậy, cũng như thấy vi trùng, cũng như thấy thế giới này. Nhưng mà cái đó đều là quá tầm mắt của mình, phải không? Mình không thể hiểu nổi. Nhưng mà ngày nay nhờ khoa học mà mình hiểu được phần nào những cái Phật đã nói hơn 2.000 năm về trước. Thì như vậy mới thấy rằng Đức Phật Ngài nói những cái Ngài thấy chứ không phải suy luận. Mà tại sao Ngài thấy? Do tu thiền định rồi phát ra cái giác ngộ, chứng được các cái đạo quả của Ngài. Như vậy thì túc mạng minh thì ngó lui nhiều quá khứ, Thầy biết vô số. Rồi thiên nhãn minh thấy được rõ ràng tất cả cái gì nhỏ rất là nhỏ, xa rất là xa đều thấy rõ ràng. Đó. Như vậy rồi kế đó nữa thì Ngài tới cái năm Ngài chứng được lậu tận minh. Lậu tận minh chỉ lậu hay chỉ né, lậu là lọ, tận là hết, không còn rơi lại trong tam giới sinh tử gì nữa, ra khỏi cái dòng tam giới, cho nên gọi là lậu tận minh. Ngang như đó là giải thoát sinh tử. Vì giải thoát sinh tử cho nên đúng là cái mục tiêu của Ngài tìm được cái chỗ cuối cùng mà trước kia Ngài mong tìm. Như vậy đó là đạt được viên mãn cái sở nguyện của Ngài. Cho nên Ngài tuyên bố ta đã giác ngộ thành Phật. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái nguyên nhân tường tận, rồi mới biết đạo Phật đi tới chỗ nào. Như vậy thì Đức Phật vì tìm cho ra cái lối thoát ly sinh tử mà Ngài đi tu, rồi chứng đạo rồi Ngài đem cái giáo lý của Ngài thấy giảng dạy cho mọi người từ thấp đến cao. Thế nên cái giáo lý của Ngài không phải bài nào Ngài cũng nói thẳng cái chỗ giải thoát sinh tử. Có những bài Ngài nói thấp xuống vì trình độ người nghe thấp. Ta muốn làm người tốt, có phước đức thì Ngài dạy cách làm người. Người nào tu muốn giải thoát cho mình suốt chừng nào tốt thì nấy, thì dạy giáo pháp thanh văn. Người nào tu muốn làm sao mọi người được lợi ích hết. Mình là cái người gieo rắc cái tình thương cho tất cả chúng sinh, ai khổ là mình khổ, thì Phật dạy chứ cái giáo lý Bồ Tát. Thì như vậy cái phương tiện tùy căn cơ mà Đức Phật dạy nó rất là rõ ràng. Nhưng giờ trở lại thì quý vị thấy rõ cái mục tiêu của Đức Phật nhắm. Bởi vì cái kiếp sống của chúng ta hiện giờ có những thắc mắc mà chúng ta không giải quyết nổi. Quý vị có nghĩ rằng chúng ta có mặt ở đây là mới một lần đầu hay đã nhiều lần rồi? Đây là lần đầu phải không? Nên là nếu là một lần đầu á thì cha mẹ sinh 1, 2, 3 đứa con, một cha một mẹ sinh ra 2, 3 đứa con thì phải giống thịt nhau phải không, vì cùng máu huyết. Nhưng mà rồi trong gia đình 3 anh em có giống nhau không? Có cùng một nghề, cùng một quan niệm, giống thịt nhau không? Như vậy nếu có cái khác thì cái khác nó từ đâu lại? Đó là cái sai biệt do cái quá khứ của mình. Quá khứ của mình người thì giỏi về trí tuệ, người thì giỏi về văn chương, người giỏi về cái công nghiệp, tức là nghề nghiệp. Thì mỗi người có cái khả năng riêng chứ không ai giống ai. Thì như vậy thấy rằng mình đã mang sẵn cái gì của quá khứ đến đây, chứ không phải chỉ mới ra đây lần thứ nhất mà đã mang sẵn quá khứ. Thì đời trước mình thế nào, ở đâu, mình phải tìm cho ra. Mà mình tìm không nổi cho nên Đức Phật Ngài tự tìm ra được cái đó. Thì như vậy Ngài biết rõ quá khứ đã từng bao phen sinh tử rồi, cho tới ngày nay thì cái dòng sinh tử đó Ngài gọi là luân hồi, phải không? Đảo lên lộn xuống không dừng. Thì cái lý luân hồi cũng là cái Ngài nhận thấy tường tận, chứ không phải bỗng dưng Ngài đặt ra. Đó. Rồi kế lên nữa thì muốn biết sau khi chết mình còn hay là hết. Trước tới đây mình mới tới lần đầu hay đã nhiều lần rồi? Thì giờ Túc Mạng Minh thì làm cho mình hiểu được quá khứ đã nhiều lần sanh tử thì giải quyết được vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là ở đây sau khi bỏ thân này rồi mình còn thấy hết, nếu còn đi đâu? Cái đó quý vị có thắc mắc không? Thì chúng ta thì hời hợt dễ dãi quá, kệ tới đâu hay đó. Phật không có chịu vậy, Ngài muốn phải tìm cho ra cái khi mình chết rồi là hết hay là còn, nếu còn thì đi đâu. Nó vì vậy cho nên khi chứng được thiên nhãn minh thì Ngài thấy rõ chúng ta đi, chúng ta không phải hết, mà chúng ta đi theo cái nghiệp dẫn, nghiệp lành dẫn đi khỏi lành, nghiệp dữ dẫn khỏi dữ trong luân đạo luân hồi, chứ không phải là hết. Như vậy cho nên Phật mới dạy mình tu tránh cái dữ làm cái lành để bảo vệ cho mình hiện tại kể cả mai sau. Như vậy thì cái gì Ngài dạy mình tu đều là cái chứng nghiệm qua cái chứng đạo ngộ đạo của Ngài thấy, chứ không phải dạy mình tu bằng một cách nghĩa là tưởng tượng suy lý mà dạy. Đó là cái đặc biệt của đạo Phật. Như vậy thì giải quyết được cái mầm, cái gốc sanh từ vô số kiếp về trước Ngài biết rồi, giải quyết được sau khi chết mình đi đâu Ngài cũng biết luôn. Nhưng bây giờ làm sao cho hết cái sanh tử đó? Cho nên tới căn năm Ngài chứng lậu tự minh, đó là cái chỗ dứt mầm sanh tử. Bởi chứng được cái đó rồi, Ngài vui vẻ, Ngài mừng rỡ, Ngài liền tìm lại những người thân quen đã tu với Ngài, coi những gì đó ở đâu, để lại chỉ dạy, để trình bày cái con đường thoát ly sinh tử cho họ nghe, họ hiểu, họ tu. Nhưng mà nhớ lại mấy ông thầy dạy ngoại đạo trước đó thì ông nào cũng chết mất, và chỉ còn có năm anh em Kiều Trần Như hiện ở vùng Lộc Nguyễn, ngài tự mang y bác tìm tới năm vị để mà giảng cho mấy vị đó nghe. Cái gì mình được, mình thấy thỏa mãn cái sở nguyện của mình vui mừng, mà vui mừng thì muốn những bạn bè mình cùng được hưởng cái đó. Cho nên khi mà tìm tới vùng Lộc Nguyễn thì năm anh em Kiều Trần Như họ cho rằng ngài là người bãi trại, cho nên mới hẹn nhau thôi. Ông cụ Đào cũng tới, đừng thật tiếp ông, cứ gọi im lặng đi. Nhưng mà ngài vừa tới thì thấy tướng mạo trang nghiêm phi thường, mấy ông đứng dậy hết, lại người thì ôm bát, người thì múc nước rửa chân, người dân dân để làm tới, rồi làm tòa mời ngài ngồi. Khi ngồi thì bài thuyết pháp đầu, quý vị nhớ là bài gì không? Bài đầu tiên là bài Tứ Diệu Đế, phải không? Mà Tứ Diệu Đế là nói cái gì? Một là Khổ Đế, hai là Tập Đế, ba là Diệt Đế, bốn là Đạo Đế. Như vậy thì Khổ Đế là chỉ cho cái quả của con người hiện tại, ai rồi cũng phải sinh, già, bệnh, chết, vân vân. Thì đó là cái kiếp khổ. Cái khổ đó ở đâu có, từ đâu ra? Cái khổ đó là quả, cái nhân từ cái gì? Đó, đây là Tập Đế, tức là chỉ cho cái nguyên nhân. Nguyên nhân nó là cái gì? Đó, ngài mới chỉ. Nguyên nhân của nó là tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, vân vân. Nghĩa là những cái đó là cái nguyên nhân để được mang cái thân khổ. Như vậy thì cái nguyên nhân này nếu tiêu diệt hết thì sẽ sao? Tiêu diệt hết nguyên nhân để mà thọ thân đau khổ thì đó gọi là diệt đế, là niết bàn. Như vậy thì cái diệt đế hay là cái niết bàn này nó có khi nào tiêu diệt hết cái nguyên nhân sinh tử? Như vậy thì nguyên nhân sinh tử này làm sao diệt? Đó, ngài mới nói là Đạo Đế. Cái phương pháp để diệt nguyên nhân sinh tử. Tham mà lấy cái gì trời, sân mà lấy cái gì trời của mình, thì giảm hết những cái này thì cái nhân lôi mình trong sinh tử không còn nữa, là giải thoát sinh tử. Như vậy thì Phật thấy, Phật kiếm được, ngài mới đem dạy lại, chứ không phải ngài suy lý mà đem dạy. Quý vị thấy cái quan trọng đó. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi, như vậy thì trong lúc ngồi thiền 49 ngày đêm đó, có ông thần linh nào, có ông thánh nào tới dạy ngài tu không? Có không? Bởi không có, cho nên khi giác ngộ viên mãn rồi, ngài tuyên bố rằng ta học đạo không có thầy. Học đạo không có thầy, như vậy thì ai dạy mà học được? Nên quý vị có thắc mắc không? Là không có thầy mà ngộ thì tại sao? Thì chính cái câu nói ta học đạo không thầy đó là để thầm nói rằng nơi mình nó có cái khả năng phi thường. Nếu tâm mình lặng, trong sạch hoàn toàn thì cái sáng nó tự hiện ra, chứ không có ông thầy nào hết. Cho nên nhà Phật gọi cái sẵn sàng sàng sáng suốt trong lặng đó gọi là vô sư trí. Cái trí không có thầy. Còn cái mình học hiểu để được cấp bằng này cấp bằng nọ, đó là hữu sư trí. Cái trí có thầy, mà cái trí có thầy nói trí của mình, chứ không phải là cái trí góp nhặt của người đem về chứa đây nói của mình cho cái việc mình. Chừng nào lặng hết tất cả tâm tư mình, yên tĩnh trong lặng rồi sáng ra đó mới thật là trí của mình. Cho nên trong nhà thiền thường dùng cái câu của báo từ ngoài vào thì không phải của báo trong nhà, mà từ trong ra mới là của báo thiền của mình. Đó là nói lên chúng ta có sẵn cái vô sư trí. Và khi nói tới cái đó thì quý vị nhớ lại trong kinh Phật thường nói câu sao: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Nghe Ngài nói các ngươi là Phật sẽ thành, tức là thọ ký cho mình cũng sẽ thành Phật chứ Ngài. Tại sao? Vì Ngài là con người như chúng ta, mà Ngài lại có được cái trí vô sư. Khi lặng hết vọng tưởng phiền não, trí vô sư hiện, thì chúng ta là con người như Ngài, thì chúng ta cũng có cái trí vô sư. Nếu chúng ta chịu lặng hết tất cả vọng tưởng phiền não thì chúng ta cũng giác ngộ như Ngài, có thua gì đâu, phải không? Gì đâu có. Bây giờ chứng minh cái điều đó thì tôi nhắc cho quý vị thấy, thời đại chúng ta là thời đại khoa học, mà khoa học ấy, thì nhờ những cái nhà chuyên nghiên cứu rồi phát minh được thứ này thứ nọ, chúng ta ngày nay mới đủ những cái điều kiện lập thành ra những cái công nghiệp khéo léo lẹ làng nhanh nhẹn, tạo ra đủ thứ thuận lợi cho chúng ta. Nhưng mà giờ đặt câu hỏi, những nhà khoa học phát minh những cái mới đó thì ai dạy? Ai dạy mà các nhà phát minh? Đâu có ai dạy. Nghĩa là kiếm tiền, kiếm phân, phân tiền tới quên ăn quên ngủ, bỗng nhiên sáng ra các phát minh được thứ này, phát minh được thứ kia. Như vậy thì rõ ràng người nào cũng có cái vô sư trí, mà phải đem hết tâm lực mình chuyên chú vào đó, nghiền ngẫm mãi tự nó sáng ra. Chứ nếu có thầy dạy thì đâu gọi là phát minh, mà phát minh là không có thầy dạy đó. Thì quý vị thấy, nhưng mà tại vì các nhà khoa học nghiên cứu tình mạnh vụn của cái sự vật trong thế giới, cho nên phát minh cũng từng cái nhỏ. Còn Phật Ngài đi sâu vào cái chỗ cuối cùng của con người, giải quyết con người từ đâu đến đây, chết rồi đi đâu. Bây giờ muốn không bị lôi cuốn trong sinh tử phải làm sao? Đó là những vấn đề quá trọng đại mà người đời không ai dám nghĩ. Ngài nghĩ, cho nên Ngài tìm ra, tìm ra bây giờ Ngài chỉ lại cho chúng ta. Thì đối công Đức Phật ngày xưa tu với cái công của chúng ta ngày nay tu, thì quý vị thấy chúng ta tu khỏe hơn Ngài bao nhiêu? Ngài đã chỉ thẳng hết những công thức tu thế nào sẽ được, nó dễ dàng làm sao. Còn hồi Ngài Ngài mằn mò tìm kiếm đủ cách, từ học với người này người kia, thấy không đến, không đúng mục đích của mình, rồi phải khổ hạnh đủ thứ, rồi sao mới tìm ra. Cho nên người đi sau mà mang ơn kính trọng Đức Phật là chỗ đó đó. Đó là Ngài đã trọn đời phân tìm đủ thứ khổ sở rồi mới phát minh được, mới giác ngộ được. Thì chúng ta bây giờ sẵn những cái gì giác ngộ rồi, Ngài chỉ, Ngài dạy, ghi thành kinh sách, lôi lên đọc cái hiểu liền. Phải không? Hiểu liền mà sao? Ngài chưa có ai chỉ dạy mà Ngài cố gắng để tìm ra. Còn mình bây giờ được chỉ dạy rồi mà sao? Mà còn làm biến không chịu tu thì như vậy đáng trách không? Thì chúng ta đã là không chịu khó để tìm kiếm, bây giờ có người tìm kiếm sẵn chỉ dạy cho mình, mà mình cũng không chịu thực hành nữa thì thôi chịu, biết nói sao? Cho nên được Phật than hoài, Phật nói chúng sinh khổ mà không chịu tỉnh, cứ lăn lộn trong mê hoài, lăn lộn trong mê mà than khổ. Bây giờ Phật làm sao cứu? Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái con đường mà Đức vị Phật đã đi qua. Những con đường đó là con đường gì? Con đường thiền định, không chối cãi được, phải không? Bởi vì Ngài đi qua con đường như vậy, ngày nay chúng ta tu theo Phật thì nên đi đường nào? Đi đường nào giờ đây? Nếu mà đi đường khác không biết có trúng cái chỗ mà Phật nhắm hay không? Vì vậy mà tôi nói rằng chúng ta tu theo Phật thì nhất định chúng ta phải đi con đường của Phật đã đi, mà Ngài đã dạy sẵn, chỉ rõ chúng ta biết. Chỉ còn một điều là chúng ta chịu đi, chịu thực hành hay không. Đó. Rồi từ Đức Phật là vị giáo chủ xa xưa, đến các vị tổ sau này, những vị tổ từ Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam truyền dạy, được các ngài được ngộ đạo, biết được cái chỗ cứu kính đó, các ngài chỉ dạy tiếp tục tới ngày nay. Cũng là nói tổ thì đều là chỉ tổ tu thiền. Như ở Việt Nam, những năm mà tôi sưu tầm ở trong Nam, ra ngoài Trung, ra Bắc, thì rõ ràng cái nền tảng Phật giáo Việt Nam nằm các cái chùa tổ ở Bắc. Ngoài Bắc các ngài hồi xưa ngộ đạo rồi truyền bá dần dần tới Trung, rồi tới Nam mình là chót. Như vậy thì các tổ đều là những hiền sư. Mãi cho tới bây giờ, quý hòa thượng của mình khi tịch thì quý vị thường nghe đọc câu từ Lâm Tế Chánh Tông đời thứ mấy chục đó, 30, 40 gì đó, mà từ là nói Lâm Tế Chánh Tông là cái tâm Lâm Tế là thiền tâm. Tâm Lâm Tế tức là tâm tu thiền ở Trung Hoa. Thì như vậy thì dù ngày nay không có chuyên tu thiền mà cũng là con cháu trong nhà thiền hết nghe, phải không? Mà con cháu trong nhà thiền mà nói tu thiền viên có tội nghiệp không? Quý vị nghĩ có tội nghiệp không? Có tội lỗi với tổ tiên mình không? Đó là một cái điều hết sức là đáng buồn. Đó là tôi nói cho rõ tại sao chúng ta tu thiền là vì Phật tổ truyền thừa từ trước đến giờ là tu thiền, nên ngày nay chúng ta phải khôi phục lại, phải thấy rõ để mà chúng ta tu theo. Thì như vậy là chúng ta trung thành với Phật, với tổ. Vậy mà có nhiều người nói tu thiền thì coi như là cái nhánh ngoại đạo nào vậy đó, chứ không phải của đạo Phật. Đó là một cái thật là đáng buồn. Đó là tôi nói lý do để cho quý vị hiểu được cái nguồn gốc. Bây giờ đặt câu hỏi, giải tiếp trong cái câu hỏi tại sao chúng ta tu thiền. Thì bây giờ tất cả chúng ta tu đều nhắm giải thoát sinh tử, như Đức Phật đã nhắm hồi xưa. Mà muốn giải thoát sinh tử thì phải sao? Như hôm qua tôi nói, đây là con đường thiện, đây là con đường ác, phải không? Hai con đường này tạo việc lành thì được nghiệp lành, nghiệp lành thì dẫn đi đường lành, tạo nghiệp ác thì bị quả ác dẫn đi đường ác. Mà dẫn đi thì hai cái này đều luân hồi sinh tử. Bây giờ muốn không bị dẫn cho phải sao? Thì phải dứt hai cái này lại. Mà tôi nói lục tổ Huệ Năng Phật không nghĩ thiện không nghĩ ác hết. Như vậy dứt nghiệp thì hết luân hồi sinh tử. Mà muốn dứt nghiệp phải sao? Nghiệp từ cái gì ra? Là ý. Mà ý thì nghĩ lăng xăng, nghĩ tôn, nghĩ xấu, nghĩ làm gì giữ đủ thứ. Mới khởi nghĩ thì nó một bên nó hai bên. Khởi nghĩ thì hoặc thương hoặc ghét, khởi nghĩ thì hoặc thiện hoặc ác, vân vân. khởi nghĩ là nó nằm trong cái hai bên, mà hai bên đó là cái gốc đi trong luân hồi cõi lành cõi dữ. Bây giờ muốn cho hết cái nghiệp hai bên đó thì mình sao? Phải lặn xuống hết, phải không? Như vậy thì vì muốn dứt cái nghiệp luân hồi trong lục đạo, cho nên chúng ta phải tu thiền để thấy từng cái nghiệp, niệm lành, niệm dữ nó dấy lên, chúng ta buông bỏ, dẹp nó. Chừng nào nó lặn hết thì tâm chúng ta mới thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì miệng thanh tịnh, hành động cũng thanh tịnh. Như vậy thì cái đó là cái gốc để mà chúng ta tu, cái đó là cái nguồn cội để mà chúng ta đi tới giải thoát sinh tử, chứ không cách nào khác hơn. Như vậy, vì muốn giải thoát sinh tử ra khỏi lục đạo luân hồi, chúng ta phải tu thiền. Để chi? Để dứt cái nghiệp lành, nghiệp dữ mà từ cái ý niệm dấy lên đó. Nói như vậy thì tôi dẫn chứng cho quý vị nghe để biết thêm. Vì khi nãy tôi nói cái tông lâm tế, nhiều khi quý vị nghe tên tông lâm tế mà không biết là ai, ở đâu. Tông lâm tế tức là ngài Lâm Thế Nghĩa Quyền, ngài thiền sư Nghĩa Quyền sau này ở đất Lâm Tế, ngài lập ra thành cái tông Lâm Tế. Mà ngài là một con người học Phật pháp cũng thâm hậu, đồng thời với ý chí cũng kiên cường. Cho nên khi đến hội của thiền sư Hoàng Bá Hy Vạn, là cháu ba bốn đời của lục tổ Huệ Năng, thì đến cái hội đó ngài ở, ngài học tu. Nhưng mà mấy tháng trời ở đó mà ngài không thưa hỏi gì hết. Mỗi hôm mà cho tham vấn thì kẻ này hỏi này, người kia hỏi nọ, ngài cứ im ru không hỏi gì hết. Thì cái ông thượng tọa Minh, ông đưa làm thủ tọa đó, ông thấy cái ông thầy hiền lành đức hạnh mà sao không chịu hỏi, thì ông mới xúi quên tay hỏi bà thượng chứ, ở lâu đó mà không hỏi. Thì ngài trả lời, tôi không biết hỏi cái gì vậy. Thì ông mới dạy, thì huynh cứ lên hỏi bạch hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp. Ngài nắm được cái đó, nên ngài lên hỏi. Khi tham vấn, mọi người đều đến để tham vấn, ngài bước ra chắp tay bạch, bạch hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp. Ngài Hoàng Bá thì cầm gậy lại tập cho một cái, không nói gì hết. Rồi thôi rút lùi xuống. Rồi hôm sau cũng tới phiên tham vấn, ông thủ tọa ông cũng rủ, ông mời đi hỏi lần nữa đi. Cái khi mà đi hỏi, lên hỏi lần nữa thì vừa hỏi cái cũng bị đập một gậy, không nói một câu. Thì ngài buồn lắm rồi, nhưng mà chưa đến nỗi. Tới lần thứ ba cũng được xúi lên hỏi, lần thứ ba lên hỏi cũng câu đó, cũng ăn một gậy nữa, không giải một lời. Thì ngài chán nản vô cùng, đau khổ vô cùng, ngài khóc, khóc cái xuống, vừa khóc mà vừa quái đồ, quái hành lý đi. Mà giả sử quý vị có can đảm ở không, một lần cũng bị xét gói đi rồi, uống nữa là ba lần, ba lần là mình hỏi không giải một lời, cứ đánh thôi mà, có tàn nhẫn không? Vậy đó, mà ngày cùng rồi không còn cách nào hơn, liền cuốn gói, cuốn hành lý gói ghém xong chuẩn bị đi. Thì ông thủ tọa Minh đó, ông thấy vậy, ông nói mình định đi đâu? Thôi giờ tôi đi, tôi đi đâu hết. Thôi bây giờ trước khi đi, mình nên lên bạch với hòa thượng để ngài chỉ dạy thêm. Vì gói đồ xong xuôi rồi, cái lên bạch Thạch Hòa Thượng, con không có đủ duyên ở đây, Thạch Hòa Thượng cho phép con đi. Thì Ngài Hoàng Bá Lại, ông định đi đâu? Thì Ngài nói, con không biết đi đâu, nhưng mà ở đây không có duyên thì anh được, cho con đi chỗ khác. Thì Ngài nói, Ngài Hoàng Bá bảo, thôi thì ông đi qua núi Đại Ngô đó, ông thiền sư ở núi Đại Ngô đó sẽ dạy ông, chỉ cho. Thì Ngài vãi hành lý đi tới núi Đại Ngô, gặp thiền sư Đại Ngô đó. Ngài hỏi, hỏi ông ở đâu mà đến đây? Thế dạ con đã Hoàng Bá đến, ở Hoàng Bá đã dạy ông cái gì? Nói rằng con ba lần lên hỏi đại ý Phật Pháp, ba lần bị ông đòn, không biết con có lỗi hay không lỗi. Cái ông Đại Ngôn nói, Hoàng Bá là âm lão bà, đã chỉ tổ cùng cho ông mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Ngay sau đó ông ngộ liền, ông ngộ liền. Thì ông nói rằng, à như vậy thì Phật Pháp của Hoàng Bá rất ít. Cái ông Đại Ngôn ông ấy nắm đứt của nói, tại sao hồi nãy nói có lỗi không lỗi, giờ thấy cái gì nói Phật Pháp và bán ít, hãy thấy cái gì cho ông thoại cho ông Đại Ngô thoại. Thì Ngài Đại Ngô đẩy ra nó thôi về, Hoàng Bá là thầy của ông chứ không phải ta. Thế rồi ông nói tới chuyện này Hoàng Bá như vậy, Ngài ngộ đó rồi truyền mãi cho tới thời chúng ta, Ngài ở đời đường tới chúng ta bây giờ là hơn ngàn năm mà cái tâm tâm thế không biết. Như vậy ngộ cái gì, thấy cái gì mà ngộ? Thấy đâu có giải sâu nào sao ngộ? Chính cái đặc biệt của Ngài Đại Ngô đó, nói rằng Hoàng Bá là tâm lão bà, tức là thương như là bà già thương con đó, mà chỉ chỗ tổng cùng cho ông. Tánh một gậy là chỉ chỗ tổng cùng, mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Thấy có lỗi không lỗi thì nghe nói câu đó biết liền, không biết liền. Như vậy có lỗi không lỗi là một hay hai? Là còn có hai bên. Bởi còn có hai bên cho nên ông không thấy được chỗ tổng cùng của Hoàng Pháp. Như vậy cái biết rằng vừa khởi nghĩ hỏi thì đã có động rồi, mất cái đại ý Phật Pháp. Cho nên Ngài học, mà Ngài học thầm nói nên đập, rồi chỉ tới chỗ khác, để tới chỗ khác dắt ra, thấy rằng rõ ràng mình ngỡ rằng mình lúc đó có lỗi không lỗi, mà không ngờ vừa nghĩ là đã trái với cái cuối cùng của Phật Pháp rồi. Đại ý Phật Pháp là cái chỗ đó, tới chỗ không còn một niệm. Bây giờ mình nghĩ hai bên thì là lạc rồi, sai rồi. Cho nên ngay đó cái ngày nhận được thì từ đó về sau tất cả thời Ngài đều nói rằng không có lúc nào mà tâm Ngài nó sao xuyến lạc động nữa, nó sạch, nó lặng hết. Còn ngày nay mình học đạo khỏe quá, phải không? Cái gì ông hiểu hỏi thầy giải, thầy giải là nghe chưa được ý còn cãi lại ý nữa, phải không? Còn hồi xưa chỉ ăn đòn thôi. Như vậy mới thấy rằng nhờ cái thủ thuật kỳ đặc đó mà tâm tâm thế kéo dài mãi bây giờ. Như vậy thì quý vị thấy Ngài Lâm Tế ngộ được cái chỗ không còn hai bên, đúng như là Lục Tổ nói, không nghĩ thiện không nghĩ ác là không có hai bên, và không hai bên thì không tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì biết sanh tử luân hồi. Đó là chỗ trọng tâm của Phật Pháp, hay là cái yếu chỉ của Phật Pháp. Như vậy thì mới thấy rằng muốn tu giải thoát thì phải sao? Phải dứt cái niệm nghĩ của hai bên. Mà có khi nào quý vị nghĩ suy mà không kẻ hai bên không? Khởi nghĩ thì hai bên, Cho nên buộc lòng chúng ta phải cố tu làm sao cho nó lặng sạch những cái niệm hai bên, thì chừng đó không muốn thành Phật cũng chẳng thành. Còn bây giờ còn niệm hai bên mình đòi thành Phật thì đòi hoài cũng không được. Đó. Vì vậy cho nên cái tu thiền là cố dừng được cái dính kẹt ở hai bên đó. Đó là cái chủ yếu. Đó là tôi nói cái phần thứ nhất. Bây giờ tới phần kế. Bởi vì chúng ta đã biết Đức Phật ngộ đạo đó là từ cái trí vô sư. Mà cái trí vô sư đó Phật có, chúng ta cũng có. Mà tại sao có mà chúng ta không có sáng? Là bởi vì cái niệm vọng tưởng liên miên dấy lên che khuất. Bởi khuất cho nên chúng ta không sáng. Bây giờ muốn sáng thì những điểm đó phải sao? Phải lặng à. Như vậy thì chúng ta mới có thể thấy, mới có thể biết được. Nhưng mà cái gốc mà chúng ta tu được yên lòng, được đủ điều kiện để tiến lên là cái chỗ chúng ta biết được mình thực có cái không sanh không diệt. Có cái biết không sanh không diệt đó, cái đó có khi gọi là Phật tánh, có khi gọi là chân tâm, có khi gọi là vô sinh trí vân vân, tùy chỗ mà đặt tên. Chứ thực ra thì cái đó là cái không tên. Tại sao nó không tên? Bởi vì nghĩ đặt tên nên nó kẹt. Nói trên tâm thì đối vọng tâm, nói trí thì đối với mê, nói cái gì cũng bị đối hết, mở miệng là bị kẹt. Cho nên chỗ đó gọi là không có tên để nói. Nhưng mà nếu không có tên thì mình sao? Mình không biết đâu mà tìm hiểu. Bởi vậy cho nên luật tổ Huệ Năng một hôm ngài nói với thông chúng, ngài nói ta có một cái không đầu không đuôi không tên không họ, đố các ông là cái gì? Thì lúc đó ngài thằng hội mười mấy tuổi cho ngài nhạy miệng lắm, nó thưa cái đó là Phật tánh của thần hội, là bản tâm của con. Ngài vỡ, ta đã nói với ngươi không đầu không đuôi không tay không họ, mà ông còn nói Phật tánh đến cái tâm luôn rồi, là ông đã lấy cỏ tranh là che đầu rồi đấy. Tức là che đầu làm cho nó phước cái thạch lên đi. Quý vị thấy ai cũng có cái đó, mà người không tu không bao giờ biết. Như tôi thường ví dụ, đêm rằm nửa đêm ở trên dưới không có trăng sáng, nhưng mà nếu ở dưới này mây đen đã cứ bay tiếp tục phủ kín hết, thì chúng ta thấy ánh sáng, thấy mặt trăng không? Tuy có trăng sáng mà không thấy được, cái ánh sáng không hiện được. Bây giờ chừng nào ánh sáng hiện được? Chừng nào mà mây mù tan, phải không? Mà mây mù ví dụ cho những cái vọng tưởng, những cái nghĩ suy lan xăng của mình đó, cái đó là cái che mất cái tánh giác của mình. Vì vậy mà tu thiền là dừng cái lăng xăng đó cho nó yên định lại. Yên định lại thì Phật tánh mình hiển lộ, chứ đâu có tìm kiếm ở đâu. Như vậy thì mình tu để trở về cái thật của chính mình, chứ không phải chạy đi tìm cái gì xa lạ ở bên ngoài. Mà cái thực đó hiện tiền quý vị đang có, tôi có, quý vị có, không người nào thiếu hết. mà chỉ còn cái là ai lăng xăng lộn xộn nghĩ suy tung á thì không bao giờ biết có cái đó. Chừng nào lặng được thì mới thấy. Như vậy thì chúng ta tu để tìm lại cái sẵn có của chính mình chứ không có đi đâu hết. Mà cái sẵn có đó, Đức Phật là con người, Ngài có, chúng ta là con người, chúng ta cũng có. Vì vậy cho nên Phật nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Sẽ thành biết chừng nào? Quý vị dám dám chắc chừng nào không? Ai nói chừng nào cho tôi nghe coi? Một đời, hai đời, ba đời nữa không? Ta không ai dám nói hết. Có mà không có dám nhận nữa. Mà không dám nhận cho nên là chúng ta thả trôi. Thả trôi đi đâu? Thả trôi trong luân hồi sinh tử. Nhưng bây giờ tôi biết tâm trạng của Phật tử mình ấy, muốn luân hồi sướng sướng chút thôi. Phải không? Luân hồi sướng hơn chút, sướng ở đây thôi. Không có, chưa có muốn mà hết luân hồi. Bởi vậy cho nên tu ít ai chịu đời thành Phật lắm. Tu đến đời sau có phước hơn đời này. Đó là cái tâm trạng còn bằng lòng trong cái luân hồi. Phải không? Bằng lòng chứ chưa có bất mãn. Như vậy thì chúng ta tu mà còn bằng lòng luân hồi, thế nên Phật dạy thôi ráng làm điều lành đi, làm việc lành đi, thì đời sau sẽ tốt hơn. Còn ai quyết tâm ra khỏi luân hồi sinh tử thì người đó sẽ cố gắng thực hiện dừng hết những vọng tưởng. Nhưng mà quý vị nhớ, chúng ta sống thường gọi mình là tỉnh, là sáng, là có trí khôn. Nhưng mà thực tình chúng ta tỉnh sáng có trí khôn không? Câu hỏi đó thì hơi khó trả lời. Phải không? Không ai dám nói tôi ngu hết. Phải không? Ai cũng nhận mình là có trí hết, chứ không ai tự nhận mình ngu. Nhưng bây giờ đây tôi đặt câu hỏi cho quý vị. Khi chúng ta khởi nghĩ tốt, khởi nghĩ xấu, nghĩ phải, nghĩ quấy, đủ thứ nghĩ, thì cái nghĩ đó là những cái tạp nhạc. Mà tại sao cái nghĩ nào mình cũng nói là mình hết trơn? Phải không? Chứ còn lẽ ra cái nghĩ xấu đó là tại có cái duyên xấu. Ví dụ ta chửi mình thì mình khởi nghĩ chửi lại họ, thì đó là cái duyên xấu, có cái nghĩ xấu. Rồi nghĩ tốt là ai làm gì phải, mình thấy tốt, mình nghĩ tốt, thì đó là cái nghĩ theo duyên. Ngoài có cảnh ở trong khởi niệm theo nó, mà trong khởi niệm cho nó thì nó phải mình không? Thì cái đó chỉ là cái bóng dáng của tâm thức thôi, chứ không phải thiệt tâm mình. Cho nên nó giấy điện chạy tới cái này, giấy điện chạy tới cái kia. Nếu khi nào dừng hết mấy cái chạy theo đó thì mới là cái tâm thể tròn đầy của chính mình. Mà cái tâm thể tròn đầy đó sẵn vì những cái mảnh vụn lăn xăn đó phía che hoài. Bây giờ chúng ta hài lòng với mảnh vụn đó không? Rồi bỏ cái chân thật tròn đầy của mình, có tiếc không? Không bao giờ tiếc. Mà không tiếc thì cái si mê rồi. Phải không? Có của quý, có của báo, mà không có nhận, nhận những cái tầm thường. Bởi vậy cho nên quý vị mà đọc kinh Pháp Hoa thấy trong nó nói rõ mồn một, không có gì nghi ngờ hết. Cái hiện tại là cái phẩm thường bất khiêm Bồ Tát. Quý vị thấy Ngài nói cái gì, Ngài dạy cái gì, gặp ai cũng bái bái, không dám kinh các Ngài, các Ngài sẽ thành Phật. Phải không? Mà bây giờ giả sử gặp quý vị bái bái thì nói vậy quý vị có bằng lòng không? Ông này không sợ tổ đi, phải không? Chớm nó bại đi. Nhưng mà cái đó là cái gì mà Ngài phải nói? Bởi biết rằng chúng ta có cái tánh Phật sẵn mà chúng ta quên. Cho nên nói như vậy là nhắc ông có khả năng thành Phật. Tôn Giác Kim ông nhớ lại đi, ông sẽ thành Phật. Nói là nhắc, mà nhắc cho chúng ta biết mình còn có tánh giác. Mà sở dĩ Ngài phải nhắc mình là tại sao? Tại mình quên, tâm có mà quên. Cho nên Ngài mới nhắc. Nhắc như vậy đó là dạy mình tu, dạy mình trở về rồi. Để mà có nhiều người không chịu, cự lộn với Ngài. Mà làm gì làm, thầy Ngài kiếm một việc đó, tới đâu cũng bái xá và tán tụng như vậy thôi. Thì như vậy mới thấy tinh thần Kinh Pháp Hoa là chỉ thẳng, ai cũng có thể thành Phật. Tại sao? Vì đã sẵn có tánh giác. Đã sẵn tánh giác thì có thể thành Phật. Chỉ thiếu rằng mình quên. Cho nên cái hình ảnh thứ hai là cái hình ảnh mà cái chú nhà nghèo ăn xin, thì gặp người bạn giàu, người bạn mới dẫn về đãi tiệc tùng. Thì xong rồi cái ăn nhậu say sưa, cái này ngủ quên. Bạn thương lấy bằng ngọc quý nhét trong túi áo, vì có việc phải đi xa. Cái hòn ngọc quý như vậy để trong túi áo, mong rằng bạn mình tỉnh sai giờ lấy hòn ngọc quý đem ra dùng cái này vào, hết khổ sở. Nhưng mà anh chàng sai, có hòn ngọc quý mà anh có biết không? Anh cũng cứ sai một bài, anh đi ăn mài, anh xin mãi hòn ngọc trong túi mà không nhớ. Đó, để chỉ cho chúng ta có cái tính giác mà chúng ta quên, quên lực đi, nhắc tới lưu bài không nhớ. Rồi tới sau cùng gặp lại thì anh nói, tôi đã cho anh hòn ngọc hồi đó đó, rồi tới giờ sao anh vẫn mãi mài. Rồi hỏi chừng đó mới chỉ thì việc mình sợ, à giúp có hòn ngọc, thì ngay đó là hết khổ sở. Chúng ta bây giờ cũng vậy, có sẵn cái tánh giác mà cứ quên, mà quên không nhớ thì gọi nó là gì? Quên là mê. Phải rằng cứ theo đường mê mà bỏ cái tánh giác. Vì vậy mà Phật Bồ Tát nhắc tới những người chỉ cho mình, chỉ mà nhiều khi còn sợ không tin mới chứ, phải không? Vì vậy mà chúng ta biết rằng chúng ta tu để được giác ngộ, điều đó là có cơ bản, có cái chỗ tựa hẳn hoi, chứ không phải là tưởng tượng, vì chúng ta đã sẵn tánh giác. Nếu chúng ta chịu khó dẹp bỏ những cái thứ phiền não, dẹp bỏ những loạn tưởng, thì tánh giác hiện tiền không nghi ngờ gì hết. Như vậy người tu thiền là cốt đi tới cái chỗ đó, đạt được cái đó. Cho nên trong nhà thiền thường nói những câu, chúng ta cởi trâu mà đi tìm trâu, cởi từ bên trâu mà đi tìm cái trâu mình ở đâu, phải không? Tức là mình đã có đánh giá mà không có chịu nhận, mà đi núi này đi đường kia tìm chỗ nào đó, ông thầy nào lạ để hỏi, nói trong Phật ở đâu, tìm Phật ở trên rừng, trên núi, những cái nơi xa xôi hẻo lánh nào đó, tức là chúng ta cởi trâu đi tìm trâu, phải không? Đó là cái sai lầm. Còn hoặc giả nói cách khác thì các ngài nói chúng ta cõng Phật đi tìm Phật, cõng của Phật nhà đi tìm của Phật ở ngoài, phải không? Như vậy thì chúng ta là người mê muội, mà Phật gọi là mê muội đáng thương. Chứ Phật không bao giờ thấy mình mê muội đáng thương, nói hoài dạy hoài tất cả 49 năm mà cũng không có chịu tỉnh gì hết. Bây giờ kinh sách để lại đầy đủ đầy thương mà cũng không thành tỉnh, đau thì đau, rồi cũng mê là mê. phải không? Cho nên biết tu rồi thì chúng ta phải cố gắng, đừng có thả trôi nữa. Dù ngày nay chúng ta chưa có tìm được, thấy được rõ ràng, nhưng mà chúng ta đã dạy được một số nào những điên đảo vọng tưởng nó giảm, thì cái ánh sáng của mặt trăng của mình nó cũng hiện từ từ, chưa trọn vẹn nhưng cũng có hiện, bằng chứng rõ lắm. Như tôi, ví dụ như tôi, lúc trước tôi học ở trường 10 năm mà kinh Phật có những chỗ tôi không dám hiểu. Có lần tôi giảng kinh Kim Cang cho tăng ni, giảng xong rồi tôi nói bộ kinh này chắc phải để trên trang mà thờ, làm sao mà tu được. Tại sao? Bởi vì trong đó nói hai cái câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề, người phát tâm vô tưởng chánh đẳng chánh giác làm sao hàng phục được tâm ấy, làm sao an trụ được tâm ấy. Rồi khi nó hàng phục được Phật dạy, nếu muốn hàng phục cái tâm đó thì phải độ tất cả chúng sanh, nào là hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, vân vân, được vào hôn như ý nước bàn. Độ tất cả chúng sanh như vậy mà không thấy có một chúng sanh được nhiệt độ thì đó là hàng phục được tâm. Tôi biết gì độ được không? Tôi nói chỉ là con người thôi mà độ được hết được thì mình bao nhiêu kiếp, mày chắc gì độ hết. Mà độ đó là chúng sanh hữu sắc của mình độ không hết, muốn nữa là vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng tùm lum hết, làm sao độ hết. Mình độ hết đó mới hàng phục được tâm, còn độ không hết thì đâu có hàng phục được. Mà không hàng phục được thì sao tu đây? Rồi quý vị nghe cái đó rồi làm sao? Thì lúc đó tôi đành phải bó tay, thôi thì để tôi trang thờ, không biết làm sao mà làm được. Mình chưa được niết bàn mà đổ cho mấy người đó vô và vô như y niết bàn thì làm sao làm được. Nhưng mà khi ngồi tu, tu một thời gian, cái bỗng nhiên tôi nhớ lại cái câu đó, cái từ sáng tình liền không còn nghi ngờ nữa. Bây giờ tôi đang kinh Kim Cang, đang kinh giảng, giảng đi giảng lại, tôi rất là thích thú. Tôi thấy rõ ràng Phật dạy mình làm được mà phải mình ngu. Bởi vì quý vị đấy, chúng sanh hữu sát, vô sát, hữu tưởng, vô tưởng, thì trong nhà thiền nói một niệm khởi là một chúng sanh. Một niệm khởi là chúng sanh. Bây giờ nghĩ về người thì chúng sanh hữu sát, nghĩ về các cái hình bóng khác thì đó là vô sắc, nghĩ tới cái tâm tưởng người ta là chúng sanh hữu tưởng thôi mà, nghĩ tới những cái đó mà những cái đó mình đều đưa nó, đổ nó vô cái vô dư ý nước bàn. Đổ cái nào? Những cái đó mình biết, mình đưa nó vào cái chỗ yên lặng thanh tịnh, tâm mình đưa vào cái chỗ yên lặng thanh tịnh, đó là vô dư nước bàn. Rồi đưa vào đó rồi sao mà không thấy cái chúng sanh nhiệt độ gì, đó là cái vốn, những cái niệm là cái vốn, đưa vào đó mà không có cái gì nhiệt độ trên, mà đo tất cả mà không có chúng sanh được nhiệt độ, thì như vậy rõ ràng đo tất cả chúng sanh vào vô dư ý nước bàn là mình đưa hết những vọng tưởng của mình vào cái chỗ an định không còn giấy tờ, đó là đo nó tới nước bàn. Như vậy thì đó là hàng phục được tâm. Còn nếu mà nó còn đang sanh thì chưa hàng phục được. Như vậy có rõ không? Rõ như ban ngày mà hồi xưa mò không ra. Như vậy thì cái rõ đó, lúc tôi ngồi thiền tôi đâu có học, tôi đâu có suy nghĩ, mà tự nó sáng lên, nó thấy được. Như vậy thì ngoài cái đó là nhiều cái câu khác trong kinh mình cũng giải quyết được cách dễ dàng. Mới thấy tu thiền khi tâm mình lặng rồi thì cái ánh sáng trí tuệ vô sư nó hiển lộ ra, tùy cái mức độ lặng nhiều lặng ít. Phật thì 49 ngày đêm nó lặng thanh tịnh hoàn toàn, tinh nghiêm này thấu xuống hết. Rồi mình lặng chút, một ngày, một giờ mà thiền được thì 5 phút, 3 phút lặng thôi. Cho nên mình nó ít, mà ít thì thấy được ít. Như vậy đó là chứng tỏ ai cũng có cái trí vô sư, mà gì bị niệm khởi cái che phủ, cho nên không niệm. Mà không niệm thì tối tâm, mà nếu niệm được thì đó là sáng, là biết. Như vậy qua kinh nghiệm đó rồi, lòng tin tôi vững, không bao giờ thối chuyển đối với sự tu hành. Chứ còn lúc trước tôi giảng kinh mà tôi còn nghi kinh, giảng mà vẫn nghi như thường, tôi nghi hợp lý chứ, phải không? Đó, để cho thấy rằng cái đạo lý của Phật dạy nó không phải thường. Thì cho đến như hồi xưa mà tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa tới học Phạm Kiệm Bảo Tháp, tôi nghi vô cùng. Quý vị thấy đâu bất thành ở dưới lòng đất dọt lên cái tháp, cái tháp ở trong đó Đức Phật nào bảo ngồi đó, rồi bảo rằng Đức Thích Ca muốn mở cửa tháp đó thì phải gom hết cái quá thanh các nơi tụ về rồi mở cửa tháp mới được mở cửa tháp. Nói sao lạ luôn, chỉ không thấy yếu nói, phải không? Nhưng mà bây giờ học rồi, qua bây giờ cho mình hiểu rõ ràng, vì cái tháp thức bảo đó là chỉ cho trong người có thất đại, tứ đại là đất, nước, gió, lửa, rồi không, rồi thích. Đất, nước, gió, lửa, không, thích, kiến, đó là thất đại. Mà từ thất đại cho nên gọi là cái tháp thất bảo. Mà trong đó con Phật Sa Bảo còn quá khứ và người ta đắng á, đó là chỉ cho mình tánh mình. Bây giờ Phật Thích Ca hiện tại đây muốn cho mở cửa cái tháp đó, thấy thì phải xưa đó, thì phải gom hết các cái quá thân cháu quá các nơi tụ về. Quá thân là cái gì? Quý vị có quá thân không? Đưa ngồi đây cái nhớ chuyện ở đâu đó, cái thấy chuyện mình ở đó, nhớ chuyện đâu đó, cái thấy mình nó tăng sang cái chạy ngược chạy xuôi tới thời này thì nữa. Đó là quá thân của mình, mà quá thân đó toàn là cái quá thân của vọng tưởng không, mà vọng tưởng nó gom lại hết rồi thì mới mở được cửa tháp, thì mới thấy Phật Đạo Bảo. Thì như vậy dễ hay khó? Thật là hồn nhiệm mà mình không biết, đọc cái đó mình nghĩ là nói chuyện gì đâu, nó huyền bí lạ thường. Nhưng mà khi đi sâu rồi thấy nó hay đáo để. Bởi vậy nên kinh Phật mà mình thường tán thán vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp thật là phi thường, mà người học Phật không hiểu rồi cứ đọc để có phước thôi à. Bây giờ đa số phật tử mình thích tụng kinh Pháp Hoa để làm gì? Làm ăn thất bại tụng cho nó phát tài. Cứ như vậy mà tụng kinh, tụng để cầu phát tài, nó mới tụng để mà mở sáng trí tuệ, tụng mà để thấy được hòn ngọc báo của mình. Đó là cái lầm lẫn trên đường tu của chúng ta. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, chúng ta phải làm sao? Tức là phải dẹp hết những cái vọng tưởng. Muốn dẹp vọng tưởng đó thì chúng ta phải có cái phương tiện gì? Phương tiện thì tôi nói rõ là tất cả niệm khởi biết nó là hư dối, bỏ là cái sạch chứ gì hết. Nếu sạch cái thì tất cả cái chân thật cái hiện ra. Cũng như tôi thường dẫn dụ trong kinh hay nói chúng ta có cái hạt trống đem gạo thùng xuống dưới hồ múc nước, mà nước dưới hồ đục đổ vào cạp. Giờ muốn nước ở trong phải sao? Hoặc lóng hoặc thêm hẹn chút, phải không? Lóng cái rồi từ từ nó trong. Bây giờ tôi đặt hai câu hỏi. tại sao nước đục nhiều hơn cặn bã, phải không? Cặn bã nó lẫn lộn trong đó, phải lẫn lộn cho nên nhìn vô nó đục. Mà khi nước đục thì mình nhìn đứng nhìn chưa mà nhìn trong đó nó có hiện cái mặt mình không? Cảnh ở ngoài có hiện trong cái hạt nước hay không? Đục là không có sáng. Bây giờ mình lóng, lóng cái gì? Lóng cái cặn, phải không? Cặn nó xuống hết rồi, cái nước nó trong. Nước nó trong thì lúc đó mình đứng lại gần nó, nhìn vô thấy mặt mình không? Đấy, cảnh ở ngoài cũng vậy. Như vậy nước trong tức là sáng, nước đục là tối. Mà đục là do cái nghèo đục của cảnh bá. Những cái niệm tưởng của chúng ta cũng giống như vậy, nó làm cho nghèo đục cái hồ nước tâm của mình. Bây giờ hồ nước tâm mình nó lóng được những cái cảnh bá đó thì nó là trong, trong thì nó sáng. Như vậy thì đặt câu hỏi nữa, nước trong nó từ đâu lại? Từ đâu? Cũng sẵn có từ lúc đầu mình lấy mình đổ vào cặp. Tuy là đục nhưng cái thể nó là trong, phải không? Lóng hay cạn thì cái trong hiện ra, cái trong hiện ra đó là cái trong sẵn chứ không phải mới đến, phải không? Cũng như vậy, tâm chúng ta là sáng, là giác, mà vì cái vọng tưởng phiền não nó che phủ là mê. Giác hết phiền não thì cái giác hiện ra, chứ không có tìm đâu, không có cái thứ hai nào chạy tới hết, phải không? Như vậy thì quý vị nghĩ tu thiền có phải là cái pháp trọng yếu của đạo Phật hay không? Vậy thì ai nói tu thiền riêng quý vị có tin không? Chúng ta phải biết tu thiền đúng như lời Phật dạy thì mọi cái sai lầm nó không có, không sai lầm thì làm gì mà điên. Cho nên người Phật tử quý tăng ni khi học đạo tu hành, mình phải biết cái chỗ nào là cái mục đích cuối cùng của Đức Phật nhắm, để mà mình nhắm theo đó để noi gương Ngài mình tiến lên. Mà noi gương Ngài thì cái gì Ngài làm Ngài thực hành được, cái đó chúng ta phải làm, phải thực hành được thì mới gọi là noi gương. Còn Ngài đi đường này chúng ta chạy đường kia mà nói noi gương Ngài, trung thành với Ngài, trung thành được đâu. Đó là những cái lầm lẫn mà chúng tôi thường kêu gọi, thường la hét. Mà bởi kêu gọi la hét như vậy, chúng tôi có bị mít lòng không? Có không? Nhưng mà người tu biết cái đó là chân lý Phật dạy thì dù cho ai phiền, ai không vui, mình cũng không thế nào nói khác được. Vì vậy mà chúng tôi phải nói thẳng những cái gì chúng tôi thấy thực của Phật Pháp, còn cái gì chưa thấy thì thôi. Như vậy thì hôm nay giảng tới đây đã hết giờ rồi. Mong tất cả quý Phật tử nỗ lực tiến tu làm sao cho ông Phật mình càng ngày càng lộ diện từ từ, thấy không? Bữa nay thấy được cái gò má, mai thấy được cái con mắt, mốt thấy được lỗ tai, vân vân, thấy chừng nào thấy trọn vẹn, đó là làm xong bổn phận của mình. Chớ đừng có tu mà mù mù không biết gì hết thì đã uổng đi một đời, theo Phật mà không có lợi ích. Để mong tất cả cố gắng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tánh cả đời và Phật muốn con chỉ biết cố gắng tu học nhiều hơn để không phụ lòng hy sinh suốt cả cuộc đời của Hòa Thượng đã dành cho tất cả chúng con. Toàn thể tăng ni Phật tử chúng con ở nơi đây một lòng nhất tâm nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng thân hưởng khỏe để tiếp tục hướng dẫn cho tất cả chúng con trên lộ trình thoát khổ. Chúng con xin nhất tâm đê đầu đặt lễ cúng dường Hòa Thượng Tam Bảo. Thằng thân hạ từ viện trường thiền viện trúc lâm mang thương như tâm đăng
lần nữa, không biết còn lần nào nữa hay không, nhưng bây giờ chỉ dạy lần này cho quý vị nhớ cho thật kỹ. Bởi vì tôi những năm trước dạy có những cái thiếu sót, sau này tôi có bổ túc, bổ túc đó nhiều khi quý vị không biết, cho nên hôm nay tôi sẽ ngồi dạy cụ thể lại cho quý vị mà có trách nhiệm ở trong thiền viện cũng như đi dạy các cái đạo tràng cho đúng với nhau, hợp với nhau, đừng có sai chạy. Thì bây giờ đó là mình nói trong thành phố, là bây giờ bắt đầu ở ngoài này có sen hồng, sen xanh như lung tung nữa rồi. Tôi phải ngoài trung. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái hướng của mình mà mình không có thống nhất được cái cách dạy cho nó hợp á, thì bữa nay thầy này lại dạy mình nói thế này, mai cô kia lại dạy nói thế kia hay chỉ thế kia, thì tất nhiên Phật tử họ sẽ hoang mang. Vậy nên mình phải từ cái cách ngồi, từ cái ứng dụng tu trong nội tâm cho tới những cái pháp tu, mình cũng phải dạy sao cho nó nhịp nhàng thống nhất với nhau, đừng có trở ngại để cho người học họ dễ dàng. Chứ gặp ai muốn dạy sao dạy thì cái đó là không ổn, nó làm trở ngại nhiều. Thì giờ tới đầu tiên là cái ngồi thiền cho quý vị coi mới được cho nó đúng cách, dẹp lên cái ghế này.
Hồi xưa thì tôi hay quy định cái bồ đoàn có người thì mỏng, có người thì chân thì dài, người chân thì ngắn, cho nên nếu mà mình làm một quy cách ấy, thì những người đó họ còn được đó, bởi vì tôi thấy có nhiều người họ trên đủ thứ hết, và lại là tại vì chân họ ngắn, nó xuống đó phải linh động chứ đừng có cố chấp như hồi xưa nữa đó. Bây giờ đây chứa khá chéo chừng nào phải là nhớ nó phải tiếp vô trong. Nhưng mà tại cái lòng anh chim tôi hơi trúng, ông tôi hay để cái này có khi cái gót này mà nó cao bằng nhau cũng phải trên này cũng được. À, thì quý vị thấy rõ chưa? phải một cách cho ai đấy
trên dưới bậc trời á, và con thấy tượng Phật á thì chân phải lên sao
thầy
đúng
rồi,
chân phải
thì
ngồi dưới, chân phải
thì
dưới tay,
chân phải
thì
dưới
tay, tay
rồi chưa nhớ rằng khi hai đầu ngón tay cái như mình á, đừng có cung về nha, phải sát như này đó, đó là cái phần tay chân rồi đó ha. Bây giờ tới cái đầu, đầu phải sao? Hồi xưa thì tôi bắt mở mắt, gọi là tương đối nhắm hờ đó, mở nhỏ vậy thôi. Nhưng mà sau này thì tôi có cái kinh nghiệm, tùy người, nếu ai ngủ nhiều thì phải mở, còn nếu ai mà tỉnh, nhắm cũng được. Nhắm thì cái phản quang nó lại mạnh hơn, còn mở thì... Đó. Bây giờ cái đầu sao mà cho hợp lý đó, nó đúng cách đó. Thì quý vị nhớ, tôi thường hay nói cái chóp mũi nó ngay cái hướng của đầu ngón tay cái, đầu ngón tay cái thì ngay cái rúng mà giữ định cho cái hai cái da này, nó cái cao cái thấp không được, nếu cao thấp thì cái người mình bị nghiêng, cho nên phải giữ hai cái da cho ngang. Rồi cái đầu mà muốn vừa chừng á thì phải lấy hai cái trái tay này đo với cái bả vai, tự mình nhớ hai cái trái tay nó ngang bả vai thì trúng. Như vậy thì mình nhìn xuống cái chóp mũi ngay đầu ngón tay cái chỗ giáp của đầu ngón tay cái ngay rúng thì cái đầu không bị nghiêng. Còn cái trái tay ngang bả vai thì nó không bị cúi ngước. Cái đó là cái thước của mình, tự mình đo, tự mình biết. Cái đó nhớ chưa? Nghĩa là con nhớ cái trái tay mình nó vừa bị cái này cũng không được nữa. Người cao, người thấp, nó khó nhiều cái lắm. Kinh nghiệm rồi mới thấy. Bây giờ cứ nhớ trái tay mình nó vừa bám với vai mình thì cái con mắt mình nhìn vừa chừng. Rồi thì bắt đầu làm gì nữa? Rồi thì đúng ra theo hồi xưa thì phải đọc cái bài kệ kiết già phu tọa đó. Xong xuôi rồi thì mới bắt đầu chuyển thân, chuyển thân bằng cách này. Đâu tới 10 lần. Ba cái thôi. Bởi vì cô mình chưa đã đọc, thì cô nắm cần nhiều. Như vậy thì chỉ ba cái rằng cách thứ nhất là mạnh, cái thứ hai trung bình, cái thứ ba là nhẹ. Như vậy là xong rồi đó. Rồi bây giờ tới cái thân mình điều rồi, giờ tới điều hơi thở. Thường á thì có nhiều người họ tu nhiều cách, nhưng mà tôi thấy cái mà nó làm cho mình tốt hơn hết, yên ổn hơn hết, khỏe mạnh hơn hết là cái hơi thở. Bởi vậy nên mình mới thấy cái lối tu của bên Nguyên Thủy đó, người ta gọi là minh sát tuệ đó. Hít vô nhớ là phòng, thở ra nhớ là xẹp, phòng xẹp thành nó theo hơi thở sâu dưới này, nhớ sâu dưới này. Mà hơi thở sâu á thì nó khỏe. Rồi mình cứ theo hơi thở, nếu mà ai mới thì mình dạy họ đếm hơi thở. Còn nếu mà hơi thuần rồi thì bây giờ mình thuần rồi mình cũng vẫn theo hơi thở một hồi thì chừng nào tâm nó định thì tự nó định. Thế mình khỏi cần dùng phép này phép kia chứ nó phiền. Mình thấy rõ cái tâm mình, những niệm khởi, mình cứ hơi thở vô thở ra nhẹ nhẹ. Rồi nếu mà người tu lâu thì tự tự nó hơi thở mà nó yên, nó định, tự nó định thì như vậy nó rất là khỏe. Còn những người mà tưởng cái này tưởng kia nó dễ bệnh lắm, nó thấy nó dễ sanh ra những chứng bệnh. Có nhiều người cứ nhớ tu phản quang đó, nhớ lỗ tai, cái đó là sau này nó đau dữ nè. Tôi thí nghiệm thành là thấy rõ ràng là chỉ có hơi thở là bảo đảm nhất. Nên mình giải người ta về giải hơi thở thì bảo đảm không có bệnh hoạn gì hết. Như vậy thì cái điều hòa hơi thở thì bây giờ tôi bắt đầu cho quý vị thấy thở vô thở ra ba cái đó ha. Khi hít vô tưởng như không khí trong sạch vô khắp vô thân, thở ra tưởng như bệnh hoạn phiền não ra ngoài hết. Ba cái. Như vậy ba lần, nghĩa là hít vô đầy, thở ra sạch ba lần rồi có thể ngậm miệng thường. Thì ra cái lối bên Nguyên Thủy dạy mà nó cứng răng là cái đó là nó không tốt, nó quá kềm đấy. Kềm thì biết là nó nặng quá, nên mình hơi thoải mái nhẹ nhàng. Mình nhớ cái chỗ này ngồi mà thấy nghe nó chảy nước miếng thì biết lúc đó nó hơi quản, bị bệnh quản. Quản là mình hơi thả lỏng thì phải tỉnh lên, sáng lên. Còn ngồi mà nghe nó hơi nặng nặng đầu á thì nó hơi gốc, phải hơi xả cho nó nhẹ xuống. Cho nên cái đó phải linh động lắm. Khi nào mà nghe ngồi mà nó hơi chảy nước miếng là lúc đó muốn gục. Còn nếu mà mình nghe nó nóng, nó hơi đau chỗ này thì biết mình hơi kỳ nhiều. Kỳ nhiều thì phải hơi xả. Mình nói cái đó cũng là cái quan trọng. Thì hơi thở mình sau ba cái rồi thì từ đó là sao mình cứ thở đều,
hít vô thở ra đều đặn, đừng có dài lắm mà cũng đừng có ngắn. Như tôi thở thì quý vị thấy. Thở nó khỏe lắm, nó rất là khỏe. Mà nhớ là ngồi thiền đừng bao giờ cái mặt quả đeo. Đừng có người bấm môi đó. Wow. À, nó ngồi phải tươi, phải nhẹ nhàng, tươi vui đấy. Thì đó, còn thiền mình thấy có nhiều người bấm môi làm ở dưới lắm. Nó coi như mặt quả đeo. Rồi cái đó thì tôi khổ, tôi không có vui.
Thầy cái lưỡi làm sao?
Lưỡi để là cho thường thôi chứ khỏi cong cũng được không. Cong sao nó mỏi. Đó, thì như vậy đó. Thì quý vị nhớ cái hồi như vậy mà có những cái triệu chứng ha, như triệu chứng đau lưng, nghe đau chỗ này thì biết là lúc đó mình ngồi hơi cong, lưng mình hơi cong, thành ra phải thẳng ra đến hết. Còn nếu mà nghe tức ngực có hai cách. Một là mình cố gắng mình thẳng quá, tức ngực. Hai là cái hơi thở không thông, không có nhẹ, không có đều, cho nên nó tức ngực. Thành ra khi tức ngực á, thì mình phải dùng người xuống cho nó nhẹ, coi như thả, rồi để cho nó một hồi thử coi nó hết hay không. Nếu không hết thì biết là hơi thở, thì phải sửa hơi thở lại, nó đều, nhẹ, dài thì nó hết. Như vậy cái bệnh tức ngực nó dễ xảy ra lắm, nhiều người hay bị cái đó. Một là cố gắng ngồi cho thẳng đó, kèm thẳng căng cái này bị tức. Còn hai nữa là thở, thở không thông, thở mà nó dồn, nó nặng quá nó bị tức ngực, nên phải sửa lại thở nó nhẹ nhàng. Còn đau lưng thì tại cái chỗ này là tại ngồi thẳng, không thẳng, nên cái xương sống, mấy cục xương sống nó cong bị đau. Nên phải khéo biết cái đó để mà trị. Còn nếu hồi mà nghe đau chỗ này, đau hông nay hoặc hông nay thì biết tại sao không? Tại mình nghiêng mà mình không hay, tại cái nghe nó ê mấy cái này thì cái đó phải sửa lại liền. Có nhiều bệnh lắm, nhớ như vậy thì mình biết được những cái bệnh đó rồi thì mình sửa, nó không có khó. Nhất là cái bệnh quản, bệnh gấp là căng quá, mình chú quá cái đầu mình nó nghe nó hơi căng, mấy cái gân nó nổi đó, không tốt. Còn cái bệnh quản mà ngồi hồi mơ mơ rồi chảy nước miếng đó, thì lúc đó phải tính là. Còn thêm một cái nữa là người ta nói ngồi thiền lâu bị cái bệnh thiền thần kinh tỏa. Tôi có những khi nó cũng bị đau vậy, nhưng mà tôi trị bây giờ nó hết, khỏi có thuốc men gì hết. Thì đó để tôi trình xả, tôi chỉ cho quý vị. Như vậy là mình nói trong cái thời gian ngồi, rồi bây giờ tới bắt đầu xả thì phải làm sao? Trước phải hồi hướng, trước hồi hướng. Nguyện đang thích câu đức này đó, xong rồi. Đó là cái khi mà khởi niệm hồi hướng là mình xả tâm đó, xả tâm liên trụ. Rồi cái mình thở, cũng như hồi trước, nhưng mà nó có cái khác hơn. Hồi trước hít vô là tưởng không khí khí trong sạch vô khắp trong thân. Thở ra tưởng bệnh hoạn, tiền não ra ngoài hết. Nhưng bây giờ hít vô thì mình tưởng máu huyết khắp trong thân, nó lưu chuyển khắp trong thân. Thở ra cũng tưởng bệnh hoạn phiền não ra ngoài hết, thì hai cái đó nó khác một chút. Cái kia là không khí trong sạch vô, cái này thì tưởng cho máu huyết cho hơi thở nó lưu chuyển khắp trong thân, hai cái đó nó khác. Thì cũng ba lần vậy. Rồi tới cái gì nữa nhớ không?
Chuyển động da, da.
Cái này động cái hai bả da, cái này thiên hạ làm mỗi người mỗi cách. Tôi thấy nhiều người làm nó tức cười lắm. Làm coi hăng hái lắm, chứ thiệt ra không phải vậy. Mình làm phải có thứ tự, nhẹ nhẹ thôi, chứ không có người hăng giận thôi chạy. Cái này làm như vậy thì cũng bên chừng 5 lần.
Bởi vì mình ngồi mình lâu thì cái phía sau rồi cái tay mình hơi kềm, nó thành nó hơi nó không có chuyển động, nên mình phải động lên trước. Động trước rồi động hai ba giây rồi tới gì nữa,
khổ đầu khổ
cái đầu thì quý vị nhớ nhiều khi mình ngồi đứng ngồi thẳng quá cái đầu mình nó đưa rồi đó, cho nên khi mỗi cái năm
là mấy năm
giờ cái cũng năm lần, nên năm lần rồi cái chót ấy cũng trở lại cái này lần này cho nó quân bình lại đó. Như vậy thì mình ngồi mình xả chừng mực chứ không phải là lẹ gì rồi tới xả gì nữa,
bàn tay co nắm
hai cái tay hai tay rồi gì nữa,
toàn thân chuyển toàn thân
chuyển thì nó ngược lại với cái mũi đầu thì trước mạnh sau giữa trung bình sau yếu, còn ở đây thì trước nhẹ giữa trung bình sau mạnh. Cái này có thể 7 lần được, chị nhìn ngồi lâu đó, mình đi từ. Tới cái thứ 7 nó có thể mình giờ thì nó ra hết rồi tới gì nữa,
qua mà
cái hồi xưa thì không có cái này là cái mà khi thầy Vũ Huệ thầy đau đó đi vô thăm thầy thì có ông chuyên về cái dạy dưỡng sinh á, ổng mới dạy, ổng nói là mỗi ngày thầy phải xoa cái mặt 20 lần, xoa cái đầu, xoa lỗ tai đó, thì con người máu huyết mình dễ lưu thông. Thành ra tôi thấy có lý, thì tôi bắt đầu và xoa cái mặt. Ổng nói 20 lần, tôi làm 30 lần. Mà ông nói là sở dĩ là diện trăm là cái mặt này đó, sao mình đè cho nó ấm cái mặt. Rồi thêm cái lỗ tai. Ba chục là cái đầu. Nhưng mà thấy cái đầu tôi nhớ khi qua Indo dạy ngồi thiền mà trong đó có mấy cô thiếu nữ đáp có hả, vậy là nghĩa làm này làm gì thôi kịp nó thôi cái đó lỡ thì thôi xa cái này thôi, khỏi xa cái đầu, còn mình thì cái đầu thì sao được nè, đó là cái làm cho máu huyết mà nó đều. Tôi thấy cái này là những cái nó rất là hợp với cái dưỡng sinh đó. Cái cổ, mỗi cái đều 30 hết.
Bác thầy, không cái chỗ xa nào mà cho Phật tử bên thầy, cái con nghĩ là cho người ta chảy ngược kìa, lấy tay chảy ngược kìa, chảy đầu khô đó.
Rồi cái tay cái này.
Cho ta cầm cái lược.
Mỗi cái 30.
Cái nào cũng 30 cái hết. Như vậy rồi xả nó phải đúng 10 phút trở lại. Tác dụng nhiều lắm. Rồi nhiều khi trở lại nó lạnh. Nó là chân ho. Lạnh nó ho đấy. Nước cổ. Rồi cái thịt đây. Cái bãi da. Bên cũng 5 cái. Rồi cái đổi cái bên này thuộc chưa tay chân nổi bên 5 cái nghĩa là toàn thân mình đều có sao bóp á, vì mình ngồi lâu 2 tiếng hồ mà nếu không sao bóp cái máu đi không đều với cái lỗ chân lông mình nó hở. Mình ngồi thiền mà khi cái hơi thở lỗ mũi không có là lỗ chân lông nó bị hở, chân lông thở là cái lỗ chân lông bị hở.
mà mình không có sai về ra cái nó bị gặp gió thôi, trúng gió à, rồi tới cái này chia làm ba
cho mình tam tiêu.
À, hai cái
chào
nha.
Chào
tới. Nhịp nhàng nha, hai cái tay nhịp nhàng nha. Rồi, rồi đó, rồi cái gì tới? Cái đây nè, đau mình đau thành kinh tọa là tại hồi trước không có dạy cái này, thành cái này để nghe chứ, à, bóp đùi, dạ, dạ bóp đùi, đi đau thành kinh tọa, nhớ để về hai cái tay
một cái mông mông.
Đó, mình chà chừng chục lần cái rồi.
Đó, cái thần kinh tỏa cái quyền. Sao
lên sao bụng mấy cái
năm
cái,
ba chục cái,
phải dài xuống,
phải
dài ba
chục, lưng sao bụng,
năm cái được rồi.
À, vậy đó thì nó giảm ra, bị ngồi gì khi cái bộ đoàn nó cắn sạch máu, đây nó không bỏ được chưa, bởi vì người ta thì họ cứ đa quá thì tâm xả ra, nhưng mà sự thật mình được cái vậy thì nó tốt hơn. Nó đi rồi đó,
rồi
tới đây rồi mới bắt đầu xả
cái chân. À. Sao mắt trước và thầy để tay nữa?
Thầy quên hết rồi. Thầy quên hết rồi.
Sao mắt thì có nhiều người họ nói, sao mấy cái này dơ rồi, sao mắt không tốt. Nhưng mà này không phải, sao này, rồi sao mắt mình đâu có, sao vô con mắt mà sợ.
Nhắm mắt rồi. Đi trực mắt mũi vô.
Nhắm vào cái ngón giữa, nhắm vào ngón giữa, đẩy nó, tôi kết quả là ta rồi chưa phát hiện, hấp lạc hết á, cái này nó kéo ra cái video này, là tôi xa riết tới giờ, không phải cần trị, nghĩa là một cái mà phải ấm sao đấy nó ngược nó lại trong đó dạ thì mình dày thôi, nhưng mà tôi thấy dày nó không ấm được đâu, tôi đẩy ngược trở lại thì nó thành công rõ ràng, nghĩa là khỏi cần trị thuốc mà cái màng thịt nó không có được, người ta gọi là bệnh mộng thịt đó. Đó rồi đó, bây giờ mới xả chân, tại vì cái xa mà để cho mắt thì phải xa mạnh, mạnh thì tất nhiên thấy phải tới bây giờ chót cái ở giữa mà làm mạnh quá thì không tốt, nhớ để buông ra nắm nó về đây, cái này là gọi là nhân điện đó, ngồi lâu đó buông ra cái nhân điện nó tung ở dưới đó nó nắm lại từ từ. Đi từng bước, đừng đẩy ra không, phải kéo lại. Thấy cái này nó cũng tế gì lắm, chờ tới cái này. Cái này không có tính mấy cái mà đi chỉ nó ấm được. Rồi cái như này.
Lúc đó có cần bỏ
giới rồi. Chỗ nào rồi không có giới thì khó. Có giới thì xa đã để khác nào. Cái này. Như vậy thì mình xả dày ra thì nó từ 10 phút tới 15 phút rồi. Khi đó nó mới tan hết. Vậy xong xuôi rồi kia, tôi còn thêm cái nữa.
Thầy ngồi luôn trên bồ đoàn chứ.
Cái gì cái lưng của mình đó. Dạng thẳng nó dẹp như nó rã. Rồi vậy mới đứng dậy. Đứng dậy đi.
Chưa.
Đứng dậy đi chứ.
Còn bồ đoàn đi. Còn bồ đoàn. Không có bồ đoàn ra.
Đứng dậy đi. Còn cái này nữa. Hồi xưa thì tôi thấy thằng Tăng Ni mình á, ngồi thế rồi xả ra cái sa bóp lúc dốc, đặng bị đứng dậy, tôi bắt phải ngồi tại chỗ tụng bài Bát Nhã. À, ngồi tại chỗ như vậy đấy thôi lại. Không, tụng phía Bát Nhã, phía Nhã rồi đứng dậy thì đi. Nhưng mà giờ thì thấy hình như có mỗi nơi mỗi khác. Chỗ thì ngồi tụng, chỗ thì đứng tụng. À, bây giờ phải thống nhất. Nếu mà mình thoa bóp đúng vậy 10 phút tới 15 phút thì đứng được. Còn nếu mà thoa sơ sơ thì đứng không nên. À, bây giờ quý vị thoa kỹ không? À, nghĩa là từ 10 phút tới 15 phút thì nó đủ tan hết cái gì đó. Thì chừng nó đứng vậy sắp hàng ngủ tụng thì tốt. Còn nếu mà sơ sơ thì đứng dậy thì cái chân sanh bệnh.